Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 23 tháng 4 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc ước tính Bắc Triều Tiên có 20 quả bom hạt nhân.
China's policy vis-à-vis North Korea has been changing for some time now.
Một nhà phân tích an ninh của Viện Chính sách Châu Á ở Seoul tiết lộ mới này theo sau sự thay đổi của chính sách của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Châu Âu cân nhắc giải pháp quân sự để ngăn chặn di dân. Pháp phá vỡ 5 âm mưu khủng bố kể từ năm 2013 và Trung Quốc truy lùng các quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có chi tiết về việc Xã hội Dân sự Độc lập Việt Nam lần đầu tiên góp tiếng tại Diễn đàn Xã hội Dân sự Đông Nam Á. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng các tin tức quốc tế mới nhất.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, nguyên thủ các nước thuộc Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay nhóm họp tại Brussels để thảo luận về một loạt các giải pháp, trong đó có cả quân sự, nhằm ngăn chặn làn sóng người tị nạn tìm cách tới châu Âu bằng đường biển. Cuộc họp diễn ra vài ngày sau khi khoảng 900 di dân thiệt mạng vì chìm tàu hôm Chủ nhật vừa qua ngoài khơi một hòn đảo của Italia. Trong số các đề xuất dự kiến sẽ được cân nhắc là việc xác định bắt giữ và phá hủy các tàu mà những kẻ buôn người sử dụng. Bọn chúng thường dùng những con tàu ọp ẹp để chở các di dân bỏ chạy khỏi tình trạng xung đột và nghèo đói ở châu Phi, Trung Đông và châu Á. Các nhà lãnh đạo cũng dự kiến sẽ tăng gấp đôi ngân khoản sử dụng cho việc tuần tra trên biên giới biển của Liên hiệp châu Âu tại Địa Trung Hải, cũng như một dự án thí điểm để tái định cư các di dân từ các quốc gia thuộc Địa Trung Hải tại một số quốc gia châu Âu khác. Tin cho hay kế hoạch tái định cư này chỉ áp dụng đối với khoảng 5.000 di dân. Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong làn sóng di dân tràn vào châu Âu từ Bắc Phi, Trung Đông và Nam Á. Trong khi đó, tại đảo Malta ở Địa Trung Hải, các quan chức và người dân ngày hôm nay tổ chức lễ tang cho 24 người mới được tìm thấy xác sau vụ tai nạn xảy ra hôm Chủ nhật. Tổng thống, Thủ tướng Malta cùng với Cao ủy Liên hiệp châu Âu phụ trách về di dân và các quan chức Italia đã tham dự lễ tang. Đảo Lampedusa của Italia là điểm đến của các tàu chở di dân vì đảo này là lãnh thổ châu Âu gần nhất với Bắc Phi. Kể từ khi chấm dứt chương trình của Liên hiệp châu Âu, Italia, quốc gia có hòn đảo Lampedusa nằm giữa châu Âu và bờ biển Bắc Phi, đã phải đảm trách việc cứu các di dân gặp nạn trên biển. Nhưng trong năm qua, con số di dân tử vong gia tăng nhanh chóng và các chuyên gia cảnh báo rằng con số đó sẽ tiếp tục tăng nếu không có thay đổi nào. Ngày hôm qua, Hội Ân xá Quốc tế đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu chấm dứt bi kịch gia tăng từ các vụ đám tàu chở di dân. Trong một báo cáo, Ân xá Quốc tế thúc giục các nhà lãnh đạo châu Âu ngay lập tức triển khai thêm tàu, máy bay và các nguồn lực khác để tham gia chiến dịch nhân đạo cũng như để tuần tra Địa Trung Hải. Một chiếc thuyền chở di dân xuất phát từ quốc gia bị chiến tranh tàn phá là Libya tới đảo Lampedusa ở miền nam Italia đã bị lật hôm Chủ nhật vừa qua, làm khoảng 900 người thiệt mạng. Sang một tin khác cũng liên quan tới châu Âu, Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày hôm qua cho biết mối đe dọa khủng bố ở Pháp chưa khi nào lại ở mức cao như hiện nay. Ông nói thêm là cảnh sát đã phá vỡ 5 âm mưu tấn công kể từ năm 2013, bao gồm cả âm mưu tấn công nhà thờ của một kẻ cực đoan Hồi giáo bị bắt giữ trong tuần này. Ông Valls nói với một đài phát thanh của Pháp rằng hàng trăm công dân Pháp hiện có mặt ở Syria và có thể đã bị cực đoan hóa. Hãng tin Pháp đưa tin rằng các công dân Pháp mà ông Valls đề cập tới là thuộc một nhóm hơn 1.000 công dân Pháp liên quan tới cái gọi là những mạng lưới khủng bố. Thoạt đầu, Thủ tướng Pháp nói trên một cuộc phỏng vấn với France Inter rằng Pháp đã phá vỡ 5 vụ tấn công kể từ tháng Giêng khi các chiến binh Hồi giáo thực hiện các vụ xả súng trong 3 ngày, trong đó có vụ bắn giết tại văn phòng của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo làm 20 người chết. Một số các nạn nhân cũng bị thiệt mạng tại một cửa hàng tạp hóa của người Do Thái. Văn phòng Thủ tướng sau đó đã đính chính phát biểu của ông Valls rằng ý của ông là Pháp đang ngăn chặn 5 vụ tấn công kể từ năm 2013. Các quan chức Pháp ngày hôm qua thông báo rằng chính quyền đã bắt giữ một công dân Algeria được trang bị nhiều loại vũ khí và bị nghi hoạch định các vụ tấn công vào nhà thờ. Người đàn ông này đã gọi cấp cứu tới chữa trị vết thương do bắn nhầm.
Một nhật báo lớn ở Mỹ cho biết các chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Trung Quốc nâng số ước tính của họ về khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên vượt khỏi ước tính trước đây của Hoa Kỳ. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, tờ Wall Street Journal trích lời một chuyên gia có uy tín của Mỹ về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, nói rằng nếu ước tính của Trung Quốc là chính xác, thì những nỗ lực phi hạt nhân hóa của bán đảo Triều Tiên sẽ có thêm rất nhiều chướng ngại. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Theo tin của tờ Wall Street Journal, tại một cuộc họp kín với các chuyên gia hạt nhân của Mỹ tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc hồi tháng 2, các chuyên gia Trung Quốc nói rằng Bắc Triều Tiên có thể đã có 20 đầu đạn hạt nhân. Trước đây không lâu, các chuyên gia Mỹ cho rằng Bắc Triều Tiên có từ 10 đến 16 quả bom hạt nhân. Bài báo trích lời ông Siegfried Hacker, cựu giám đốc phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos của Mỹ, nói rằng Bình Nhưỡng càng tin họ có một kho vũ khí hạt nhân hoạt động đầy đủ và có khả năng răn đe nhiều chừng nào thì càng khó thuyết phục họ từ bỏ vũ khí hạt nhân nhiều chừng đó. Các chuyên gia hạt nhân của Trung Quốc cũng cho biết Bình Nhưỡng có khả năng sản xuất một số lượng plutonium đủ để tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân của họ vào năm tới. Giáo sư Hacker là người đầu tiên tiết lộ chương trình tinh luyện uranium của Bình Nhưỡng khi ông tới thăm Bắc Triều Tiên năm 2010. Ông cho biết các chuyên gia Trung Quốc giờ đây tin rằng Bình Nhưỡng có nhiều khả năng hơn để tinh luyện uranium ở bên trong nước họ so với ước tính trước đây. Ông James Kim, một nhà phân tích an ninh của Viện Nghiên cứu Chính sách Á Châu ở Seoul, không biết chắc lý do tại sao Trung Quốc cho phép các chuyên gia của họ nói với các chuyên gia Mỹ về số bom hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
China's policy vis-à-vis North Korea has been changing for some time now. President Xi Jinping.
Chính sách của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên đã thay đổi khá lâu rồi. Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn chưa mời người đứng đầu chế độ Bắc Triều Tiên đến dự một cuộc họp thượng đỉnh. Quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên đã bị nguội lạnh khá lâu. Nhưng những sự tiết lộ mới đây đã làm một số người ngạc nhiên. Nó mang lại cho các đồng minh của Mỹ một lý do để tăng cường sự phòng vệ chống lại Bắc Triều Tiên. Và đây là một tin vui xét theo quan điểm của Trung Quốc.
Ông Kim cho biết Bắc Triều Tiên vẫn còn đối mặt với hai vấn đề chính về kỹ thuật. Một là sự trở về bầu khí quyển của phi đạn đạn đạo liên lục địa và hệ thống điều hướng để đánh trúng mục tiêu. Và hai là làm thế nào để thu nhỏ các đầu đạn hạt nhân. Ông Sidney Saylor, đặc sứ Mỹ tại cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, hôm thứ Ba vừa qua nói rằng cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran với 6 đại cường thế giới cho thấy Hoa Kỳ sẵn sàng thương thuyết để có một giải pháp cho vụ giằng co hạt nhân với Bắc Triều Tiên. Ông Saylor cũng nói những sự giao tiếp của Mỹ với Iran, Myanmar và Cuba nêu bật sự linh động và sáng tạo của Washington khi họ có được một đối tác đối thoại khả tín, một đối tác có thể quyết định thay đổi đường lối để phục vụ các quyền lợi quốc gia của mình. Ông Troy Stengaron, một nhà nghiên cứu của Viện Kinh tế Triều Tiên ở Washington, cho rằng nếu tường thuật của tờ Wall Street Journal là chính xác, điều này cho thấy mục tiêu đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa với Bắc Triều Tiên mỗi ngày một xa vời hơn.
Nó nêu ra những câu hỏi về những gì cần phải làm để Bắc Triều Tiên từ bỏ kho vũ khí hạt nhân và khả năng là sẽ làm như vậy cao tới mức nào. Rõ ràng là Bắc Triều Tiên đang ra sức xúc tiến chương trình của họ và điều đó làm cho vấn đề trở nên khó khăn hơn.
Hồi trung tuần tháng này, Đô đốc William Courtney, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Bắc của quân đội Mỹ, cảnh báo rằng Bình Nhưỡng giờ đây đã có khả năng để gắn bom hạt nhân lên một phi đạn KN-08 có thể bắn tới lục địa nước Mỹ. Tuy nhiên, ông Gordney nói rằng chưa có dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm loại phi đạn liên lục địa này. Về việc này, nhà phân tích Stengaron của Viện Kinh tế Triều Tiên cho biết như sau.
What we do know is that it has successfully tested both the Taepodong 1.
Những gì mà chúng tôi biết được là họ đã thử nghiệm thành công cả hai loại phi đạn có khả năng bắn tới Nam Triều Tiên và Nhật Bản. Phi đạn Taepodong 1 và phi đạn Nodong người ta cũng tin là họ đã thu nhỏ một đầu đạn có thể gắn vào một trong hai loại vũ khí đó. Vì vậy, cả Seoul và Nhật Bản có thể nằm trong tầm tác xạ của Bắc Triều Tiên. Và để đối phó với việc này, chúng ta phải có một hệ thống phòng thủ phi đạn tốt hơn.
Ông Stengaron hy vọng những thông tin mà Trung Quốc tiết lộ là một dấu hiệu cho thấy rằng với tư cách là đối tác thương mại, nhà đầu tư và nước cấp viện lớn nhất của Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh sẽ thúc đẩy Bình Nhưỡng quay lại với cuộc đàm phán sáu bên mà họ từ bỏ vào năm 2009. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho biết sự gia tăng của kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên làm gia tăng mối lo ngại của quốc tế về nạn phổ biến hạt nhân từ một nước mà các giới chức Mỹ nói đã xuất khẩu kỹ thuật hạt nhân sang Syria và bán các bộ phận phi đạn cho Iran, Yemen và Ai Cập.
Vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur, căng thẳng ngoại giao giữa Philippines và Trung Quốc đang tăng thêm với một cuộc khẩu chiến, một vụ xịt vòi rồng và bước kế tiếp trong một vụ kiện trọng tài có liên quan đến các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Từ Manila, thông tin viên VOA Simon O'Rendon ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Xung đột về Biển Đông sẽ nằm trong nghị trình tại cuộc họp thường niên mùa xuân của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào Chủ nhật và thứ hai sắp tới. Nếu Tổng thống Philippines Benigno Aquino được quyền quyết định, thì vấn đề này sẽ bao trùm các cuộc đàm phán. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết ưu tiên của ông là nêu ra những quan ngại về việc Trung Quốc vội vàng xây dựng những hòn đảo nhân tạo trên 7 bãi đá đang có tranh chấp trong vùng biển. Nhưng các cuộc họp trước đây của ASEAN đã hạ giảm tầm quan trọng của vấn đề dưới áp lực của Trung Quốc. Bắc Kinh nhận chủ quyền gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan tất cả đều có những khẳng định chủ quyền chồng chéo trong vùng biển giàu tài nguyên này. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifa Aman trong tuần này tuyên bố, với tư cách là nước chủ trì các cuộc họp ASEAN năm nay, Malaysia sẽ kêu gọi xúc tiến công tác nhanh hơn về một bộ quy tắc ứng xử có tính cưỡng hành, hướng dẫn các xử lý tranh chấp trong hòa bình. Ông cũng nêu ra rằng không có nước nào đòi chủ quyền nên có hành động có thể làm leo thang căng thẳng. Trung Quốc từng nói trước đây rằng Philippines gây căng thẳng trên biển qua việc tổ chức các cuộc thao diễn quân sự chung với Hoa Kỳ ngoài khơi duyên hải Biển Đông. Vào lúc diễn ra các cuộc tập trận năm nay, một bài xã luận đăng trên tờ Global Times của nhà nước Trung Quốc hôm thứ Ba đã gọi Philippines là một tay sai nhỏ bé xinh xắn của Hoa Kỳ. Bài xã luận cũng nêu ra rằng đối tác sách lược của hai nước này nhắm mục tiêu chống lại sự hiện diện ngày càng nhiều của Trung Quốc trong khu vực đã không đi đến đâu. Phản ứng lại, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines ông Edwin Laciaga nói Bắc Kinh có quyền có ý kiến mà Manila không đồng ý.
We don't understand where this insecurity of the Chinese towards us is coming from.
Chúng tôi không hiểu sự bất an của Trung Quốc đối với chúng tôi phát xuất từ đâu. Chúng tôi lấy đâu ra phương tiện mà cạnh tranh với Trung Quốc trong tư cách một siêu cường?
Cuộc trao đổi lời lẽ khó chịu diễn ra sau khi có báo cáo mới đây của ngư dân Philippines nói rằng một chiếc tàu tuần duyên Trung Quốc đã xịt vòi rồng nước để đuổi họ ra khỏi bãi cạn Scarborough. Philippines nhận chủ quyền bãi cạn này nằm cách duyên hải phía bắc của họ 200 km. Cách đây 3 năm, Trung Quốc đã nắm quyền kiểm soát bãi cạn này sau một cuộc giằng co căng thẳng giữa hai nước. Một lần nữa, Bắc Kinh lại khiển trách Manila là vi phạm bãi cạn mà họ đặt tên là đảo Hoàng Nham. Tại một cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Tư, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói ngư dân đã tác động đến an toàn và trật tự tại bãi cạn Scarborough. Ông Hồng nói chúng tôi kêu gọi phía Philippines giáo dục và kiểm soát tốt hơn ngư dân của họ và đình chỉ mọi hoạt động gây phương hại đến chủ quyền và các quyền lãnh thổ của Trung Quốc và tôn trọng chủ quyền Trung Quốc một cách nghiêm túc hơn. Philippines đã nộp một đơn vào năm 2013 lên Tòa án Trọng tài Thượng trực, nêu nghi vấn về các khẳng định chủ quyền ồ ạt của Trung Quốc. Trung Quốc bác bỏ sự tài phán và không đáp lại phiên xử. Tuy nhiên, Trung Quốc đã công bố một văn bản lập trường nêu thắc mắc về quyền tài phán của tòa đối với vụ việc này. Tòa hôm qua loan báo dự định phiên xử đầu tiên về vụ này vào tháng 7. Với vụ việc còn chờ được phân xử và thái độ ngày càng rõ ràng quyết liệt của Trung Quốc về chủ quyền của họ trong vùng biển có tranh chấp, một số quan sát viên cho rằng có nhiều phần chắc Malaysia sẽ lánh xa hẳn các vụ tranh chấp, viện dẫn quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa Trung Quốc với từng quốc gia thành viên của ASEAN.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc, thưa quý vị, văn phòng Interpol của nước này đã công bố danh sách truy nã 100 tội phạm kinh tế hiện bỏ trốn, trong khi gia tăng việc truy tìm các quan chức tham nhũng bị nghi bỏ trốn ra nước ngoài. Theo danh sách đăng ký trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, những người trong danh sách gồm phần lớn là các quan chức cấp trung và các giám đốc điều hành các công ty. Trong số đó có bà Dương Tú Châu, một quan chức cấp cao từng giám sát sự bùng nổ các dự án xây dựng tại tỉnh Chiết Giang. Bà Dương đã bị bắt ở Amsterdam hồi năm 2005, nhưng gần một thập kỷ đã qua, Trung Quốc vẫn chưa thể đưa bà này trở về nước, dù Bắc Kinh đã nhiều lần đàm phán với Hà Lan. Bước đi trên là một phần của Skynet, tức một sáng kiến mang tên là Lưới Trời, công bố tháng trước của chính phủ Trung Quốc nhằm phối hợp tốt hơn trong chiến dịch truy tìm các quan chức tham nhũng đã bỏ chạy ra nước ngoài, cũng như nhằm thu hồi tài sản của họ. Danh sách của cơ quan Interpol của Trung Quốc gồm ảnh, chứng minh thư, số visa và cả các điểm đến cũng như tội trạng của các nghi can. Cơ quan này cho rằng 100 người trên chỉ là một phần trong chiến dịch truy tìm của nước này và các nghi phạm trong tương lai mà bỏ trốn ra nước ngoài cũng sẽ bị truy nã gắt gao.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Xã hội dân sự độc lập Việt Nam lần đầu tiên góp tiếng tại Diễn đàn Xã hội dân sự Đông Nam Á. Lần đầu tiên các tổ chức hoạt động dân sự độc lập của người Việt trong và ngoài nước góp tiếng tại hội nghị thường niên của các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực ASEAN, phản biện phần trình bày của các nhóm xã hội dân sự do nhà nước Việt Nam tài trợ để phản ánh thực trạng nhân quyền trong nước, trước khu vực và quốc tế. Hội nghị xã hội dân sự ASEAN và Diễn đàn Người dân ASEAN, gọi tắt là AFP, diễn ra tại Malaysia từ ngày 22 tới ngày 24 tháng này, quy tụ sự tham gia của hàng ngàn người. Phía Việt Nam, ngoài các tổ chức xã hội dân sự do Hà Nội cử đi, lần này còn có sự góp mặt của các tổ chức xã hội dân sự độc lập của người Việt ở hải ngoại như Ủy ban Cứu người Vượt biển BPSOS hay Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS cho biết, phái đoàn của ông gồm khoảng trên chục người Việt và một số người ngoại quốc đến từ nhiều quốc gia. Ông nói, mục tiêu của chúng tôi là vô hiệu hóa phái đoàn do nhà nước Việt Nam gửi đi, mà theo lời ông là những tổ chức phi chính phủ do chính phủ tổ chức để làm công cụ khống chế xã hội dân sự trong nước. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 23 tháng 4, một thành viên trong phái đoàn, đại diện Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu, ông Trần Thanh Tùng, cho biết thêm chi tiết.
Và chúng tôi có một cái gian hàng để chúng tôi trình bày tất cả những cái vấn đề về vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Ngày hôm nay đó, chúng tôi có một cái workshop về tra tấn, một cái workshop về vấn đề vi phạm về tự do tôn giáo của Việt Nam. Thì trong đó có hai nhân chứng là người Cồn Dầu. Workshop đó ví dụ như về tự do tôn giáo cũng có cha Phạm Văn Lợi, Ngô Huế, ngài cũng gửi cái video qua, rồi cái bài statement qua. Thì tôi có Huỳnh Thục Vy đại diện cho Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam ở cái video qua. Đó là những cái workshop ai muốn dự thì dự. Còn những cái panel khác đó thì nó lớn hơn, thì cái hội nghị nó có 1.500 người. Những diễn đàn đó đó thì chúng tôi những người tham dự và nêu lên những câu hỏi về những vấn đề liên quan đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam để họ trả lời. Ngày hôm qua đó là chúng tôi có một cái cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cái nhóm xã hội dân sự thật sự đó, và chúng tôi là khoảng phái đoàn chúng tôi khoảng hơn 10 người gặp cái phái đoàn của Việt Nam, trong đó đó có khoảng hơn 50 người, họ là xã hội dân sự nhưng mà quốc doanh, có nghĩa là của chính phủ. Thì bên phái đoàn Việt Nam và phái đoàn Lào đó là tất cả đều là các tổ chức dân sự của chính phủ. Còn những quốc gia khác đó thì cũng có một số là của chính phủ, hầu hết là của dân sự. Ở Việt Nam nó có khoảng hơn 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập đó, và không có chính quyền đó, thì họ đã không được phép để gửi người qua đây. Họ đã xin visa đi để tham dự nhưng mà không có ai được phép qua đây cả. Thì chúng tôi là những người ít nhất là chúng tôi có mặt đây để nói lên cho thế giới, cho các xã hội dân sự Đông Nam Á biết rằng xã hội dân sự của Việt Nam, phái đoàn Việt Nam đó là không phải là của xã hội dân sự độc lập, họ là thuộc về chính quyền. Nên tất cả những điều họ nói đó thì họ đều nói tốt cho chính quyền cả, để cho thế giới thấy bộ mặt thật về nhân quyền của Việt Nam.
Tại những cái gọi là diễn đàn lớn có cái sự tham dự của tất cả mọi người đó, những cái thành phần trình bày đó là ai?
Bên Việt Nam họ cũng có một cái người đại trưởng phái đoàn đó, cô Thu Hoàng Thị Hoàng Vân đó, cô ấy là trưởng phái đoàn mà cũng là cái người nói trong diễn giả trong cái panel đó. Thì chúng tôi cũng đặt những câu hỏi về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Cái bài phát biểu của cô Hồng Vân cũng ngắn thôi, cô nói về cái quyền của người phụ nữ và trẻ em, một cái vấn đề chung chung mà có thể vô thưởng vô phạt, thì họ chỉ phát biểu khoảng vài ba phút thôi, so với lại những cái bài phát biểu của những cái người đại diện của quốc gia khác về vấn đề nhân quyền, họ nói rất là mạnh mẽ.
Với tư cách là một người tham dự thì anh nhận xét cái sự kiện này nó có tầm quan trọng như thế nào, nó đóng góp gì cho các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam?
Có 10 lần rồi và lần này lần đầu tiên chúng ta có một xã hội dân sự mà đích thực không phải là phi chính phủ đó tham dự với một con số tương đối là khá và có quyền lên tiếng trước cái diễn đàn đó. Và đây chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để mà lên tiếng nói và để đòi hỏi cái quyền mà được cùng với lại được đại diện cho cái Việt Nam để lên tiếng trong các vấn đề xã hội dân sự. Và chúng tôi mong rằng là đây là một cái bước đầu, và là một bước đầu cần thiết để cho những xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam họ có cái cơ hội để học hỏi và có cái cơ hội để tham dự về sau này. Đó là cái điều mà chúng tôi yêu cầu cái các xã hội dân sự của Đông Nam Á phải những lần kế tiếp đó là phải làm mọi cách để cho những xã hội dân sự ở Việt Nam có thể tham gia để mà họ có thể để đưa cái đất nước lên cái tiến trình dân chủ.
Các tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam nói họ không cử người tham gia trực tiếp vì sự ngăn cản của chính quyền, nhưng gửi các video tham luận, trình bày những khó khăn của xã hội dân sự nội địa trước các vi phạm về nhân quyền của nhà nước. Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy, đại diện Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, một người gửi phần tham luận của mình tới hội nghị qua video trực tuyến, nói về thông điệp chính của cô.
Bài tham luận của em chủ yếu nói về tự do tôn giáo. Ở Việt Nam, quyền tự do tôn giáo nói riêng và tất cả các nhân quyền nói chung đều bị vi phạm rất là nghiêm trọng bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và em muốn cho tất cả những người bạn hoạt động trong lĩnh vực xã hội dân sự ở ASEAN được biết rõ về cái thực trạng đó. Cũng như em muốn nói với họ về chuyện các NGO, tức là những cái tổ chức NGO do nhà nước Cộng sản Việt Nam thành lập và quản lý, thì họ không có thực sự hoạt động để bảo vệ nhân quyền cho người dân, mà chỉ là hoạt động để bảo vệ quyền lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhà hoạt động từng nhận giải thưởng Helmin Hamet của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch năm 2012, đánh giá cao vai trò của Hội nghị xã hội dân sự ASEAN trong quá trình thúc đẩy nhân quyền và dân chủ cho các nước trong vùng.
Chúng ta đều biết là xã hội dân sự ở Việt Nam hầu như không có. Mới chỉ Tây Nha trong 2 năm gần đây, nhiều nhóm hoạt động bảo vệ nhân quyền đã ra đời. Và vì vậy, người dân Việt Nam cũng như tất cả những người đấu tranh ở Việt Nam đều không có cái môi trường để rèn luyện mình, đều không có cái môi trường thực tế về xã hội dân sự để mà có những cái kiến thức về tổ chức, kiến thức về hoạt động xã hội dân sự. Nên là một cái hội nghị như Hội nghị xã hội dân sự ASEAN sẽ là một môi trường rất là tốt cho tất cả những người lãnh đạo nhóm hoặc là những thành viên của những nhóm xã hội dân sự độc lập hiện nay Việt Nam thực tập cái kỹ năng của mình, học hỏi những cái kinh nghiệm từ những tổ chức xã hội dân sự bạn trong khối ASEAN để mình có thể làm việc của chính mình tốt hơn, mình có thể bảo vệ nhân quyền tốt hơn, mình có thể phục vụ những đối tượng phục vụ của mình tốt hơn.
Thục Vy bày tỏ nguyện vọng.
Từ hơn 10 năm nay thì chính quyền Cộng sản Việt Nam và các tổ chức xã hội dân sự giả hiệu của họ đã múa dậy rừng hoang và một mình một đống trong cái hội nghị xã hội dân sự ASEAN mọi năm. Nhưng mà năm nay là lần đầu tiên mà có sự tham gia của những tiếng nói từ trong nước của các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Và em mong rằng qua những điều em nói, qua những cái mối liên lạc mà em có được với tất cả các bạn trong Hội nghị xã hội dân sự ASEAN, thì em có thể chỉ rõ cho bạn bè trong khu vực thấy là chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay đang đàn áp nhân quyền ngày càng khốc liệt, và tất cả những cái tổ chức xã hội dân sự giả hiệu của họ chỉ là những cái cánh tay để bảo vệ quyền lợi của chính quyền Cộng sản và của Đảng Cộng sản, chứ không phải của người dân. Khởi đầu em chỉ có mong muốn vậy thôi, em muốn tạo một cái kênh liên lạc cho chính mình, cho Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam cũng như cho tất cả những cái tổ chức xã hội dân sự độc lập khác ở Việt Nam để nói ra với, trước tiên là với khu vực ASEAN trước.
Hội nghị xã hội dân sự ASEAN và Diễn đàn Người dân ASEAN là diễn đàn lớn và quan trọng nhất của phong trào dân chủ toàn khu vực Đông Nam Á, được tổ chức hàng năm tại nước giữ ghế chủ tịch ASEAN mà năm nay là Malaysia. Trong phần phát biểu của mình ngày hôm qua, cựu Ngoại trưởng Malaysia Tan Sri Syed Hamid Anba kêu gọi xem lại chính sách không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau của khu vực ASEAN để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ trong vùng.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Lầu Năm Góc hiện phải đối mặt với một thách thức lớn nhằm lấy lại lòng tin của một số công ty an ninh mạng của Mỹ. Các công ty này đã công khai bày tỏ sự hoài nghi về các hoạt động do thám của Mỹ sau khi cựu nhân viên tình báo hợp đồng Edward Snowden tiết lộ các bí mật tài liệu. Và thưa quý vị, 5 tháng sau khi được Tổng thống Barack Obama đề cử, bà Loretta Lynch dự kiến sẽ được chính thức được Thượng viện chuẩn thuận để trở thành Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ngày hôm nay. Việc chuẩn thuận bà Lynch đã bị đình trệ nhiều tuần sau khi phe Dân Chủ tại Thượng viện ngưng không thông qua một dự luật nhằm chấn át nạn buôn người sau khi phe Cộng hòa đưa việc sửa đổi chống phá thai vào dự luật này. Và tin cuối, một cuộc thăm dò ý kiến của công chúng Mỹ cho thấy ông Marco Rubio, Thượng nghị sĩ thuộc phe Cộng hòa, hiện đang dẫn đầu trước nhiều ứng viên khác để trở thành ứng cử viên Tổng thống 2016 của đảng này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.